Việt Nam tuần qua có gì lạ? Tuần qua, vụ xử 6 nhà hoạt động của Hội Anh em Dân chủ, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài, bị tuyên án tổng cộng lên đến 66 năm tù với tội danh là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài nhận mức án nặng nhất trong số 6 người bị xét xử là 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Mục sư Nguyễn Trung Tôn và nhà báo tự do Trương Minh Đức đều bị tuyên bản án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Blogger Nguyễn Bắc Chuyển bị kết án 11 năm tù, trong khi Lê Thu Hà, cộng sự của luật sư Đài, nhận bản án 9 năm tù. Kỹ sư Phạm Văn Trội nhận mức án thấp nhất với 7 năm tù giam. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, nhận định về bản án này như sau.
Tôi không muốn nhắc lại những cái phản ứng và bức xúc phẫn nộ của rất nhiều dư luận, và đặc biệt là trong giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam về cái vụ xử này, tại vì họ đều cho là bất công và ngược đãi và quá sức là nặng nề, thực sự là quá sức nặng nề, đặc biệt là đối với luật sư Đài. Tôi chỉ muốn nói thêm thế này, cái điểm đáng chú ý nhất của cái phiên tòa này ấy, là đã không trưng ra được bất kỳ một cái bằng chứng có tính thuyết phục nào về những cái tội trạng mà hội đồng xét xử của chính quyền Cộng sản Việt Nam chụp cho những thành viên và lãnh đạo của Hội Anh em Dân chủ. Tức là không có một cái bằng chứng đủ thuyết phục nào. Ví dụ như thế này, khi mà họ hỏi về cái chuyện trong cáo trạng của viện kiểm sát thì có nêu là luật sư Đài không có những quan hệ kinh tế với nước ngoài, do vậy họ đã suy diễn và dẫn dắt tới cái vấn đề kết luận là cái số tiền mà hơn 70.000 đô la và khoảng gần 10.000 euro mà luật sư Đài nhận đó, là do nước ngoài cung cấp cho Hội Anh em Dân chủ. Thế thì bây giờ có những người họ đặt câu hỏi ngược lại là thế này, thế thì hồi năm 1000 trước năm 1945, trước cách mạng tháng 8 thì Đảng Việt Minh ấy, lúc đó là Đảng Cộng sản Đông Dương ấy, nhận tiền từ đâu ra? Lúc đó thì Đảng Cộng sản Đông Dương làm gì có quan hệ kinh tế nào với nước ngoài và vẫn nhận tiền ấy. Đó, như vậy thì tiền đó từ đâu ra, ví dụ như từ Nga hay là từ Mỹ cho Đảng Cộng sản Đông Dương của ông Hồ Chí Minh, thì như vậy là nhận bất hợp pháp à? Thế thì bây giờ lại suy lại cái chuyện, dẫn lại cái chuyện mà luật sư Đài và Hội Anh em Dân chủ nhận tiền, bây giờ họ không có quan hệ kinh tế với nước ngoài, họ vẫn có thể có những nguồn khác mà không nhất thiết phải nói là, tức là nước ngoài gửi tiền cho Hội Anh em Dân chủ để chống phá chính quyền. Đó, thì tôi chỉ nêu ra một cái dẫn chứng như vậy thôi để cho thấy là phiên tòa này đã sử dụng những cái bằng chứng cực kỳ mơ hồ và lối suy diễn hết sức là lấp lửng mập mờ và mang tính chất quy trục, cuối cùng là để ráng một cái mức án răn đe khủng khiếp đối với Hội Anh em Dân chủ. Nói tóm lại là thế này, cái vấn đề xử án Hội Anh em Dân chủ thì tôi thấy là đã được nêu ra từ cuối năm 2017 ấy. Lúc đó đã nêu ra các thông tin về cái chuyện này rồi, và lúc đó cũng đã cho một số gia đình đã thuê luật sư, nhưng mà sau đó cứ nhùng nhàng dùng rằng kéo dài hoài, và cũng đã một số lần định đưa ra xử nhưng mà lại không. Thì tôi mới hiểu cái vấn đề là thế này, tất cả cái việc mà đưa Hội Anh em Dân chủ ra xử như vậy ấy, thì nó diễn ra lồng trong một bối cảnh là cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu EVFTA được khởi động trở lại để chuẩn bị ký kết và phê chuẩn thông qua. Thế thì có một cái cảm giác là chính quyền Việt Nam lại một lần nữa sử dụng cái vấn đề những cái thành viên bị bắt của Hội Anh em Dân chủ để làm một cái món quà trao đổi đổi chác gì đó với phía Liên minh Châu Âu. Đồng thời trong thời gian đó thì tôi lại nghe thông tin là về việc là luật sư Đài cũng được gợi ý để đi định cư ở Mỹ hoặc là ở một nước nào đó ở Châu Âu. Nhưng mà sau đó thì có thông tin là luật sư Đài đã không đồng ý với cái chuyện này. Có lẽ là cái công cuộc mà vận động cho cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu của chính quyền Việt Nam á, trong liên quan tới cái phương diện đổi trác tù nhân lương tâm đã không thành công. Và đặc biệt là cái chuyến đi Pháp vừa tháng 3 vừa rồi của ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam á, cũng không nhận được cái hứa hẹn hoặc là cam kết cụ thể nào từ phía Pháp về cái chuyện là sẽ hỗ trợ Việt Nam trong cái việc là thúc đẩy sớm thông qua cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu. Nói chung là không có kết quả. Thế thành thử là có vẻ như là một cái động tác giận cá chém thớt. Và sau đó chính quyền đưa luôn Hội Anh em Dân chủ ra xử và giáng một cái mức án rất là nặng nề. Và điều đó nó cho thấy là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu ngày càng xa vời đối với chính thể Việt Nam bởi cái cú giáng án rất nặng nề đối với Hội Anh em Dân chủ. Và lần này, đặc biệt lần này là thế này, là phía Liên minh Châu Âu họ đã phản ứng một cách mạnh mẽ chưa từng có. Họ nói là họ sẽ mạnh mẽ và cam kết là bảo vệ những người hoạt động nhân quyền ở Việt Nam và sẽ thúc giục Việt Nam phải tiếp tục cải thiện, nhưng chứ không thể có chuyện tình trạng như thế này. Và họ đưa ra những cái lời lẽ rất cứng rắn, và tôi chỉ có thể so sánh là những cái lời lẽ cứng rắn của họ trong cái tuyên bố sau cái vụ xử Hội Anh em Dân chủ nó cũng còn cứng rắn hơn cả cái lời lẽ ở trong bản nghị quyết của Liên minh Châu Âu về vấn đề nhân quyền Việt Nam đưa ra vào tháng 6 năm 2016. Như vậy thì có thể nói là cái tương lai của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu đối với Việt Nam là rất xa vời. Và nếu như là vào tháng trước, Việt Nam còn hy vọng là cuối tháng 3 là sẽ hoàn tất cái việc mà ký kết cái Hiệp định Thương mại này giữa Việt Nam và Ủy ban Châu Âu, để Ủy ban Châu Âu có thể trình lên Hội đồng Châu Âu và Nghị viện Châu Âu thông qua. Thì đến cuối tháng 3, hết tháng 3 rồi và sang tháng 4 rồi, vẫn không thấy một cái gì gọi là hoàn tất bản dự thảo này hết, cũng không có cái gì gọi là ký kết. Và tôi nghĩ rằng tất cả mọi chuyện bây giờ là đặt nặng về vấn đề nhân quyền, và châu Âu chờ Việt Nam phải cải thiện nhân quyền thì lúc đó mới có thể thông qua cái hiệp định thương mại này. Và thêm một cái yếu tố nữa rất quan trọng là thế này, là bây giờ vấn đề nhân quyền có lẽ là đã trở thành cái vấn đề ưu tiên hàng đầu của Liên minh châu Âu trong cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu, chứ không phải là thứ yếu nữa. Vì vừa rồi chúng ta thấy là trong cái tuyên bố chung Việt Pháp trong cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tới Pháp ấy, thì sau đó là có thông tin một cách chính thức từ báo chí nước ngoài, báo chí Pháp, là trong cái cuộc gặp đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Tổng thống của Pháp là ông Emmanuel Macron đã chính thức đề nghị về việc vấn đề cải thiện nhân quyền. Và đồng thời trong cái tuyên bố chung Việt Pháp, Macron cũng đã chủ động đặt cái vấn đề nhân quyền ở vị trí số 2 trong cái bản tuyên bố chung Việt Pháp, mà thực ra là vị trí số 1, tại vì cái mục đầu tiên là cái lời giới thiệu chung thôi. Và việc mà đưa lên cái vị trí số 2 như vậy á, là vươn hơn hẳn so với cái tuyên bố chung Việt Pháp hồi năm 2013 khi mà ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam tới thăm Pháp.
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh, nhiều người cho rằng đây không phải là một thái độ giận cá chém thớt, mà là Việt Nam muốn tuyên một bản án nặng để dành làm một món đổi giác trong cái hiệp định thương mại tự do Âu Châu sau này. Thưa anh có nghĩ như vậy không ạ? Bởi vì những bản án nặng như vậy thì sau này có thể là một món hàng để đổi với lại bên Âu Châu. Thưa anh.
Tôi không nghĩ như vậy. Trước giờ theo cái cách của Việt Nam, những cái món hàng đó nó có giá trị và dễ dàng trao đổi hơn khi chưa tuyên án. Còn đã tuyên án rồi và tuyên án phúc thẩm rồi ấy, thì rất khó thay đổi, và lúc đó chỉ còn ràng buộc bởi cái quy định của pháp luật nữa. Tức là muốn giảm án ấy, thì là phải chờ ít nhất rồi một nửa thời gian thụ án, hoặc ít nhất là 1/3 thời gian thụ án với những cái điều kiện đặc biệt kèm theo. Như vậy thì trong cái thời gian bị điều tra, trong thời gian bị tạm giam là cái thời gian dễ dàng nhất là có thể du di, chính quyền du di và chính quyền làm lấy thành ra một cái điều kiện có thể đổi chép. Còn bây giờ mà đã thành án rồi, và đặc biệt sắp tới nếu thành án sơ thẩm rồi, thì sẽ rất khó có những cái chuyện đổi chép về chuyện này. Thành thử là tôi cho rằng trong thời gian trước khi xử án sơ thẩm đối với người anh em dân chủ thì đã có những cái cuộc vận động, đã có những cái thỏa thuận, có những cái vận động nào từ phía chính quyền Việt Nam, vận động nào đó để có thể đổi chép, nhưng mà có lẽ là không thành công. Tại vì rốt cuộc thì tôi cho là cũng giống như người Mỹ, thì Liên minh châu Âu đã nhận ra rằng cái chính sách của Việt Nam là chính sách đổi chép chủ nhân lương tâm với thương mại, và họ đã dứt khoát không đồng ý với cái phương án đó. Và khi mà không đồng ý với phương án đó thì họ chỉ thúc giục Việt Nam bây giờ hoặc thế này hoặc thế kia, chứ không đổi chép gì cả, hoặc là Việt Nam phải cải thiện nhân quyền cả gói, còn không thì thôi, sẽ không có hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu.
Dạ vâng, thưa anh, cũng tại Việt Nam thì anh cũng biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh đạo mọi chuyện. Thành thử ra những cái thủ tục tư pháp mà anh vừa nói đó có thể rằng Đảng sẽ vượt qua dễ dàng nếu cho phép những người tù nhân như trong quá khứ cũng đã từng được đi sang nước ngoài. Rất nhiều người trong trường hợp đó đang thụ án. Thì thưa anh, vẫn có những cái trường hợp đặc biệt không, phải không anh ạ?
Có những trường hợp đặc biệt, ví dụ như là tôi có thể nêu là Điếu Cày hay là ông Tần, đó là những cái trường hợp đặc biệt. Nhưng mà thực ra thì những cái trường hợp này được coi là đặc biệt, nhưng mà cũng đã phải trải qua gần một nửa thời gian thụ án rồi. Chứ không phải là ví dụ như là kết án 10 năm rồi mới thụ án 1-2 năm là chính quyền đã thả ra xong rồi cho đi định cư ở Mỹ hay cái gì đó. Trường hợp đó rất khó xảy ra, và thường là những cái trường hợp như là Điếu Cày, Tạ Công Tần hay là một ít người khác thì đã phải thụ án một cái khoảng thời gian khá dài. Ví dụ nhanh, Điếu Cày bị bắt từ năm 2009 kết án đến năm 2012 là kết án 12 năm tù. Và như vậy từ anh thả năm 2014 thì đến năm 2000, như vậy là từ năm 2009 đến năm 2014 là Điếu Cày đã ở trong tù 5 năm. Như vậy là hơn 1/3, gần một nửa cái thời gian kết án rồi đó, chứ không phải là ở 1-2 năm đâu. Cái thành thử tôi cho rằng một cách dễ dàng nhất, chính quyền theo phương án lựa chọn của chính quyền vẫn là trong cái thời gian đang điều tra, bị tạm giữ để điều tra mà chưa kết án, chưa bị truy tố. Còn đã truy tố, đã kết án rồi thì mọi chuyện nó trở nên khó khăn hơn nhiều, và có thực tế chứng minh cái điều đó.
Vừa rồi ông Phạm Chí Dũng, trong đó tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng có lời bình luận về bản án mà ông cho là quá khắc nghiệt.
Tôi nghĩ là một chính quyền luôn nói rằng như vậy là lo cho dân, vì dân mà đàn áp một cách hết sức là thô bỉ những người đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ, đấu tranh một cách hết sức là ôn hòa như sáu người bị ra tòa hôm qua, thì nó chứng tỏ một cái sự thối nát đến tận cùng của một cái chính quyền.
Dạ vâng, dạ, thưa ông, tòa án áp dụng những điều khoản về bộ luật hình sự để nói rằng những người này trong hội anh em dân chủ là lật đổ chính quyền. Họ tranh đấu một cách ôn hòa vậy, có vũ khí gì hay là có những cái phương tiện gì mà có thể lật đổ được thưa ông? Lật đổ nghe có vẻ như là lớn lao quá không ạ?
Tôi nghĩ rằng lẽ là chính quyền phải mang ơn những người hoạt động như thế, bởi vì họ lên tiếng, họ vạch ra cái sai của chính quyền để cho chính quyền phải thay đổi, hoặc là để cho người dân hiểu được rằng cái chính quyền mà nó không làm được tốt cái việc đó cho nhân dân thì nhân dân đuổi cái chính quyền ấy đi. Ông Hồ Chí Minh ông nói như vậy, tức là nếu mà chính phủ mà không làm tốt cho người dân, kể từ ông chủ tịch nước cho đến người cán bộ giao thông, mà không làm được thì dân có quyền đuổi cái chính phủ ấy đi. Và tôi nghĩ là như vậy là gì, là khi mà có những cái áp lực như thế thì chính quyền phải thay đổi, hoặc là phải để, nếu mà không làm được phải để cho những người khác đứng lên làm. Và cái như thế thì thực sự là tốt cho chính quyền nói chung và tốt cho đất nước nói chung nữa. Thế thì đấy là một cái điều rất là đơn giản như thế mà họ không hiểu. Tôi nghĩ rằng không phải là họ không hiểu, họ rất hiểu cái đấy là khác. Nhưng mà bởi vì nó đụng đến cái quyền lực của họ, họ muốn ngồi trên cái quyền lực đấy. Hay nói một cách gọi là thô thiển ở Việt Nam bây giờ, người ta là người ta sợ cái ghế của họ. Thực ra là cái ghế của họ nó điều khiển cái đầu của họ, và nó mới dẫn đến những cái chuyện kỳ quặc như là cái vụ án hôm qua.
Dạ vâng, dạ thưa ông vừa nói chuyện mà đuổi một chính quyền. Thưa ông, ngay cả như anh em dân chủ chỉ muốn tranh đấu qua những phương tiện Facebook hay là những cái phương tiện thông tin khác thì đã bị tù rồi. Đừng nói chuyện mà gọi là đuổi hay là một cách nào, nếu mà xuống đường biểu tình lại càng bị truy bức hơn nữa. Thì thưa ông, từ cái chuyện mà lý thuyết cho tới thực hành có vẻ như khó khăn, phải thưa ông?
Tôi nghĩ rằng nó có một cái sự rất khó khăn ở trong đầu của mỗi con người. Nếu mà trong đầu của mỗi con người biết rằng tức là đấy là những cái quyền nghiễm nhiên của mình và lên tiếng và thực hiện thì sẽ không có cái gì là khó khăn cả. Cái khó khăn nhất là có thắng được chính mình hay không, có thắng được cái sự sợ hãi ở trong đầu của mình hay không. Chính quyền này bằng cách đàn áp một cách hết sức là khốc liệt, đưa ra những cái bản án 66 năm tù cho 6 người con ưu tú của cái dân tộc này. Họ muốn gây một cái nỗi sợ hãi ở trong mỗi một con người là thôi cứ yên đấy. Họ nói gì thì mình cứ thế mà làm, hoặc là tốt nhất là không có dây dưa gì với họ cả, cứ để yên cho họ ngồi đấy họ nắm quyền, còn mình chỉ lo cái việc riêng của mình thôi. Đấy là cái mục tiêu của họ. Nếu mà không phải là có vài trăm người hay là vài nghìn người mà là vài triệu người đều làm như những thành viên của hội anh em dân chủ thì tôi nghĩ rằng họ chả làm sao có thể đàn áp được số đông như vậy. Cho nên là cuối cùng vẫn là ở mỗi một người của chúng ta có vượt qua được cái nỗi sợ hãi của chính mình hay không?
Dạ vâng, dạ thưa ông, nếu mà xét lại thì tất cả những quyền hạn mà những nhà tranh đấu mà bạn đã bị thụng qua để tranh đấu cho những quyền hạn đã được hiến pháp long trọng tuyên bố và nhìn nhận những cái quyền về hiến chương Liên Hiệp Quốc vân vân, thì thưa ông, văn bản đã có rồi, nhưng mà thực sự thì nếu mà nhà cầm quyền làm như vậy thì có phải là đi trái lại hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thưa ông?
Hoàn toàn đúng như vậy. Họ, tức là những người bắt bớ, những người xử, những nhà đấu tranh như là cuộc xử hôm qua mới là những bọn tội phạm.
Dạ vâng. Thưa ông, nhiều người liên tưởng tới những bản án của thời Đông Âu trước đây. Thì thưa ông, tại sao lại sự có việc sụp đổ tại Đông Âu mà tại không có việc hiện diện đó ở các nước Á Châu? Có phải vì những người ở Đông Âu họ vượt qua sự sợ hãi như ông nói, và những người ở Á Châu, kể cả Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam, đều phải chấp nhận số phận của mình, thưa ông?
Tôi nghĩ là không phải như vậy, hoàn toàn không phải như vậy. Con người ở châu Âu cũng thế, mà con người ở châu Á cũng thế, về cơ bản của họ là giống nhau. Và nếu mà nhìn vào cái diễn biến của châu Âu cách đây mấy chục năm, thời đầu những năm 80, 70, hoặc là nói chung là trước 1989, thì tùy từng nơi, những nơi như là Ba Lan thì có thể là phong trào rất là mạnh mẽ. Nhưng mà ở những nơi khác, sự đàn áp của chính quyền cộng sản ở đó cũng không kém phần khốc liệt như Việt Nam hiện nay. Và cái chuyện lên tiếng cũng tùy từng nơi, và cũng không phải là rất là đông người lên tiếng đâu. Nói một cái khác là không phải là bởi vì ở châu Á thì vì những cái giá trị này, vì những giá trị kia văn hóa mà người ta cam chịu hơn. Hãy nhìn sang Hàn Quốc những thời 1968-69, rồi những thời năm 80, và ngay cả bây giờ Philippines, tức họ cũng là đều là châu Á đấy, hoặc là bên Đài Loan thời Tưởng Lý Thạch, không có cái chuyện tức là gì là vì chúng ta là người châu Á hay là vì chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta phải cần.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hoa rất nhiều. Nhưng mà trở lại với bản án của 6 nhà tranh đấu cho dân chủ, theo ông nhìn thấy bản án này với tương lai của Việt Nam ra sao trong một cái tương lai gần cũng như xa, thưa ông?
Như tôi nói ở đoạn trước, tương lai Việt Nam ra sao là tùy ở, tôi không nói là 90 triệu mà là mấy chục triệu người, tức là những người lớn hoặc là những người đã trưởng thành ở Việt Nam này ứng xử ra sao. Nó nhanh, nó chậm là tùy họ. Nếu mà người dân không biết quyền của mình, cam chịu, chỉ có lo chuyện cơm áo gạo tiền của mình, rồi lo kiếm tiền, rồi chuyển tiền sang bên Úc chẳng hạn, sang Mỹ chẳng hạn, xong rồi đưa chạy trốn như thế, thì tôi nghĩ là ngàn năm nữa chế độ này nó vẫn còn tồn tại. Còn nếu mà mọi người hành xử theo một cách khác thì không phải quá lâu đâu.
Vừa rồi là ông Nguyễn Quang A. Và đến đây, Việt Nam Tuần Qua cũng xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.